Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, cườm mắt và mống mắt là hai trong số những căn bệnh khá phổ biến trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Do những đặc trưng về di truyền, tuổi tác hay địa lý, đối với những người từng sinh sống ở Việt Nam một thời gian. Cả hai căn bệnh này đều có thể được chữa khỏi bằng phẫu thuật. Nhưng điều quan trọng là quý vị cần biết thời điểm nào thì nên phẫu thuật. Và cũng như những căn bệnh khác thì việc điều trị bệnh cườm mắt và mống mắt luôn đi kèm những rủi ro của nó. Vậy quý vị đã biết với vai trò một bệnh nhân mình có những quyền gì và nên hỏi bác sĩ những câu hỏi thế nào không? Sau đây, bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan đến hai căn bệnh này, đồng thời hướng dẫn sơ lược những điều cần làm sau khi phẫu thuật để vết thương mau lành lặn.
Dạ, chào anh Trịnh. Có rất nhiều loại bệnh mắt cần phải phẫu thuật, nhưng mà những cái bệnh mắt cần phẫu thuật thông thường nhất á, là phẫu thuật cườm. Cườm tiếng có một danh từ khác gọi là đục thủy tinh thể, tiếng Anh gọi là cataract. Và nhất là người Việt Nam mình, bởi vì đi ra nắng bụi nhiều, rất nhiều người bị bệnh mây thịt hay là mọng thịt, tiếng Anh gọi là pterygium. Thành ra hôm nay mình sẽ tập trung về bệnh phẫu thuật mắt cườm và mắt mây thịt.
À, nếu vậy thì giữa bệnh mắt cườm và bệnh mắt mây thì khác nhau như thế nào vậy bác sĩ?
Dạ, mắt cườm là đục thủy tinh thể. Trong con mắt mình nó có một cái thủy tinh thể để đưa ánh sáng từ phía trước vào trong võng mạc, giống như là cái lens chụp hình trong máy chụp hình vậy đó. Khi mình bị lớn tuổi hoặc là một số người trẻ tuổi mà bị chấn thương hoặc bị bệnh tiểu đường thì thủy tinh thể sẽ bị đục và con mắt sẽ bị mờ từ từ. Thành ra trị bệnh mắt cườm là phẫu thuật hút cái thủy tinh thể đục ra và đặt vào trong đó một thủy tinh thể nhân tạo mới trong để giúp cho bệnh nhân nhìn rõ hơn. Thành ra mắt cườm là bệnh nhân bị mờ mắt, nhưng mà những người phía ngoài nhìn vào bệnh nhân đó họ không thấy được cái cườm. Ngược lại cái mây, và mình muốn bàn với đây là bởi vì người Việt Nam mình bị mây thịt rất là nhiều so với những người Tây. Nếu mình trưởng thành ở một môi trường nóng bụi, nhất là trưởng thành ở Việt Nam, thì tỷ lệ bị bệnh mây lên tới 70-80% lần. Cái triệu chứng của mây đó, mà mình phải nói chuyện nó cũng đáng thương, là nhiều người bệnh nhân vào gặp mình, bác sĩ à, mình không uống rượu, nhưng mà mình đi làm hoặc là khi vào một cái phòng nóng hoặc mình tắm thì mắt mình cứ đỏ lên và người ta cứ chê bai mình, nói mình bị uống rượu hoài à. Thành ra cái mây thịt là một tế bào mọc ở phía ngoài kết mạc. Chính bệnh nhân nhìn vào kính sẽ thấy, hoặc người ngoài sẽ nhìn thấy là có giống như cái màng hoặc giống như cái vây cá, làm mất thẩm mỹ và làm con mắt bị đỏ. Bệnh nhân bị triệu chứng khó chịu, khô mắt và đỏ rất thông thường.
Nếu vậy là ở cả hai bệnh mắt cườm và mắt mây thì mình đều phải đi phẫu thuật để mà chữa nó, đúng không bác sĩ?
Dạ anh Trình, dĩ nhiên nếu mà bị bệnh cườm trong giai đoạn sớm mà thị lực chưa bị mất nhiều thì bệnh nhân có thể chờ cho đến khi nó nặng rồi mới phẫu thuật. Nhưng mà đa số, thí dụ mình ở đây mình sống lâu, những ông bà cụ sống đến 85-90 tuổi, cái cườm nó sẽ to và đa số sẽ cần phẫu thuật cườm. Còn cái mây cũng vậy, có nhiều người bị mây rất nhỏ, nó không có làm cho con mắt đỏ hoặc khô và mất thẩm mỹ nhiều, thì có thể chờ cho đến cái mây nó to kéo vào vác mô nhiều hơn thì lúc đó mới phẫu thuật. Thành ra đúng rằng những cái bệnh này đến giai đoạn trung hoặc nặng đều phải phẫu thuật, nhưng mà có một số người bị bệnh hai bệnh này trong giai đoạn sớm thì chỉ cần theo dõi thôi.
Khi mà bác sĩ nói về chuyện phẫu thuật, tức là dùng tia laser để mà cắt và nói chung là tác động vào mắt như vậy, thì không biết là cái con mắt nó rất nhạy cảm thì như vậy có gây đau đớn hay là gây khó chịu gì cho người, cho bệnh nhân không ạ?
Cái câu trả lời này nó tùy thuộc vào vài yếu tố. Yếu tố mình bàn là thứ nhất, đa số bác sĩ chuyên khoa mắt phẫu thuật cườm và phẫu thuật mây sẽ đưa bệnh nhân của mình vào một bệnh viện hoặc là một gọi là accredited day surgery center. Ở đó sẽ có bác sĩ gây tê, chích thuốc tê vào mắt, cho thuốc an thần để cho bệnh nhân bớt căng thẳng, và cái cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành đa số rất là nhanh gọn và bệnh nhân hoàn toàn không có đau. Nhưng mà mình nói ngược lại, có một tiểu số bác sĩ chuyên khoa mắt mà mình nhấn mạnh rồi rất là ít, họ phẫu thuật cườm hoặc phẫu thuật mây ngay tại căn phòng của họ. Nếu trong cái trường hợp đó thì họ sẽ thiếu dụng cụ và thiếu sự hỗ trợ của bác sĩ gây mê. Thật ra những ca đó có thể sẽ đau hơn. Ngoài vấn đề đó ra, mình phải bàn về kinh nghiệm và khéo tay của bác sĩ phẫu thuật. Thí dụ một bệnh nhân được một bác sĩ rất nhiều kinh nghiệm mổ số lượng rất là cao, cái giống vậy, mình mổ nhiều cái tay nó quen, nó sẽ khéo, thì thời gian phẫu thuật may hoặc cườm nói chung là 15 phút là sẽ không. Con mắt càng nhạy cảm, thời gian phẫu thuật càng nhanh thì con mắt sẽ càng mau lành, thời gian phục hồi nhanh và tỷ lệ bị trục trặc nó càng ít. Ngược lại có một số bệnh nhân kém may mắn, gặp những bác sĩ hơi thiếu kinh nghiệm hoặc là vào bệnh viện công mà gặp bác sĩ thực tập mổ. Mình nhấn mạnh không phải bác sĩ thực tập nào mổ cũng kém, nhưng mà có một số bởi vì thiếu kinh nghiệm, thay vì thời gian mổ chỉ 15 phút nó kéo ra 2 tiếng. Khi kéo ra 2 tiếng thì dù có chích thuốc tê khéo cách mấy, rất tiếc rằng đa số bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn, thời gian phục hồi lâu hơn và tỷ lệ trục trặc sau khi phẫu thuật sẽ cao hơn.
Nếu mà từ 15 phút mà tới 2 tiếng thì dạ, đúng là một cái sự khác biệt quá lớn.
Dạ, lớn. Và nó là như vậy. Đó, cái thời gian kéo, nếu mà mình gặp, bây giờ mình đã gặp nhiều bệnh nhân, trị cho nhiều bệnh nhân, mình chính mình phẫu thuật cho bệnh nhân và chính mình dạy bác sĩ thực tập phẫu thuật nữa. Thí dụ mình gặp người bác sĩ thực tập, năm thứ nhất, cái con mắt đó là con cái ca đầu tiên hoặc là trong những ca từ số 1 tới số 10 của họ thì thời gian họ mổ rất là lâu, có thể 2 tiếng. Còn những người bác sĩ mà đã mổ hơn 10, 15.000 ca thì cái thời gian của họ mổ dưới 10 phút là xong rồi.
Như vậy thì trước khi mà phẫu thuật mắt thì bệnh nhân có cần phải chuẩn bị gì về sức khỏe, thể chất hay là tâm lý không ạ?
Dạ, thường thì bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc là những bệnh viện đảm trách vấn đề phẫu thuật họ sẽ lo cho bệnh nhân về vấn đề này. Có những câu hỏi rất là quan trọng như là thứ nhất là có bệnh tiểu đường hay không? Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề uống thuốc tiểu đường hoặc chích thuốc tiểu đường phải ngưng như thế nào trước khi phẫu thuật. Vấn đề thứ hai là bệnh nhân phải nhịn đói khoảng hoặc là tiếng Anh gọi là fasting, là không được ăn uống trong vòng từ 6 tới 8 tiếng trước khi phẫu thuật, thì cái đó bệnh viện cũng sẽ dặn. Thứ ba là có một số loại thuốc giống như những thuốc loãng máu. Có rất nhiều người bị bệnh tim, họ uống thuốc loãng máu để cho ngừa những cái mạch máu trong tim bị nghẹt. Thì ngược lại, những cái thuốc loãng máu đó có thể làm cho bệnh nhân dễ bị chảy máu khi phẫu thuật hơn. Thành ra những cái vấn đề thuốc men đó thường được bác sĩ chuyên khoa mắt bàn với bệnh nhân phải ngừng, có những loại nào được tiếp tục, những loại nào phải ngừng trước khi phẫu thuật. Vấn đề tâm lý thì đa số những bệnh nhân, nhất là những người qua đây đã lâu, họ dùng mạng nhiều hoặc những bệnh nhân Tây, thì trước khi họ phẫu thuật họ đa số lên mạng họ tìm hiểu hoặc Google về cái bệnh đó, về trị bệnh như thế nào và cái tác dụng phụ hoặc là cái complication có thể xảy ra như thế nào. Rồi mình nói chung bệnh nhân càng tìm hiểu về bệnh của mình và cách trị càng nhiều trước khi hoặc là sau khi gặp bác sĩ trị bệnh của mình thì càng tốt. Nó chỉ là the more informed you are, the better result you will get.
Dạ vâng, đúng là tri thức là sức mạnh đúng không ạ? Yeah. Nếu mà biết trước được thì sẽ chuẩn bị được tốt hơn.
Dạ. Yeah.
Còn nếu mà sau khi đã phẫu thuật mắt xong rồi thì bệnh nhân cần phải làm những gì để mà chăm sóc mắt của mình để cho mau lành vậy ạ?
Dạ, cái này cũng là một câu hỏi rất là hay, bởi vì người Việt Nam mình đó thường hỏi câu hỏi thông thường, hỏi mình nhất bác sĩ, tôi có được ăn tôm hay ăn thịt bò hay ăn rau muống không? Bởi vì tôi nghĩ rằng ăn những thức ăn này sẽ làm cho thịt tôi nó độc rồi con mắt không lành. Thành ra mình bằng vấn đề thứ nhất là ăn uống. Phẫu thuật mắt dù phẫu thuật may hay cườm đó, đa số là cái vấn đề lành nếu mà được phẫu thuật tốt rất là nhanh. Thành ra bệnh nhân hoàn toàn không có kiêng cữ ăn uống gì hết, họ cứ ăn uống sinh hoạt bình thường. Vấn đề thứ hai là thuốc men khi nào được uống lại. Tất cả thuốc men từ thuốc máu cao, thuốc loãng máu ngày hôm sau khi phẫu thuật được uống lại bình thường. Vấn đề thứ ba là họ sợ sau khi phẫu thuật tôi dùng mắt nhiều có làm hư con mắt hay không. Câu trả lời là hoàn toàn không. Dùng mắt dùng để đọc sách, coi tivi, coi máy vi tính không có ảnh hưởng kết quả con mắt lành. Đa số những người phẫu thuật may hoặc cườm bây giờ nếu mà kết quả tốt, hình như là 2 ngày hôm sau phẫu thuật lấy tầm nhìn đủ rõ để lái xe và sinh hoạt bình thường. Rồi vấn đề cuối cùng họ nói là tôi phải kiêng cử vấn đề vận động, có phải tránh khòm xuống khiêng nặng hay không, và câu trả lời cũng là không. Bởi vì phẫu thuật cườm bây giờ vết mổ chỉ có 2mm, tức là 1/5cm, vết mổ tự lành, phẫu thuật may cũng không có chảy máu, không có dùng chỉ khép lại. Thành ra đa số bệnh nhân ngày hôm sau là sinh hoạt bình thường, vận động bình thường. Chỉ có một điều là nhất là những người bị phẫu thuật cườm đó thì khuyên là đừng có dụi mắt, đừng có cho nước vô mắt, đừng có sợ ra ngoài giường làm nhiễm trùng trong 2 tuần đầu.
Như vậy còn về vấn đề vận động thì hồi nãy bác sĩ nói là chỉ cần 2 ngày là có thể tầm nhìn đủ để mà lái xe.
phải.
Nhưng mà nếu mà với những người trẻ mà chẳng hạn như là chơi thể thao, chơi bóng rổ hay là bóng đá gì đó đi, thì những cái môn rất là mạnh bạo như vậy thì có cần phải để ý gì không, hay là nên nghỉ một
Những
thời gian?
người cũng may mắn là những người trẻ tuổi mà chơi thể thao đó thì bị bệnh cườm cũng ít. Mình có phẫu thuật cho khoảng một số thanh niên từ 17, 18 tuổi bị bệnh cườm. Thì trong những trường hợp đó, bởi vì bây giờ phẫu thuật cườm vết mổ nhỏ không khâu chỉ lại, nếu mà con mắt bị chấn thương mạnh, ví dụ như cái tai đụng vô hoặc trái tim anh đụng vô, thì cái vết mổ nó có thể tự bung ra, và nếu bung ra thì có thể là di trùng vào. Thành ra tránh cái vấn đề thể thao mạnh trong vòng 4 tuần, giống như là đi bơi lội thì sau 4 tuần đi bơi lội lại được, hoặc là chơi thể thao bóng rổ, bóng đá khoảng 4 tuần.
Còn về cái vấn đề hồi nãy bác sĩ nói rất là thú vị, là người Việt Nam mình hay tin là nếu mà mổ xong thì ăn thịt bò hay là ăn rau muống thì hay bị độc hay là bị lòi thịt, thì không biết là cái đó có đúng, có cơ sở khoa học không ạ?
Hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Theo mình biết, bởi vì thứ nhất là phẫu thuật cườm là cái vết mổ nhỏ và nó trong cái võng mạc, không có thịt ở đó, thành ra không có lòi thịt được ha. Cái thứ hai, phẫu thuật may thịt thì mình có lấy tế bào từ phía trên mình ráp xuống cái chỗ phẫu thuật, nhưng mà cái đó cũng là cũng không có làm độc được. Mình nghĩ cái nhận xét đó ra là bởi vì người Á Châu mình cái chất tố sắc tiếng Anh gọi là melanin nhiều hơn. Thí dụ những cô mà bà mà đi cắt thẩm mỹ mí mắt đó, thì đúng người Á Châu mình dễ bị thẹo hơn và dễ bị lòi thịt hơn, bởi vì cái tố sắc đó làm cho sự viêm sau khi phẫu thuật nó nhiều hơn. Thành ra cái đó có thể là trúng nếu mà mổ trên da, nhưng mà nó không có apply khi mình mổ trong mắt. Nhưng mà chính mình không nghĩ rằng thức ăn ảnh hưởng đến đó. Đa số những người Á Châu theo mình biết có phẫu thuật mí mắt đó, thì họ phải uống thuốc hoặc sức thuốc chống viêm lâu hơn những người mà da trắng hoặc là da họ không có chất tố sắc nhiều.
Vậy thì nếu mà sau khi phẫu thuật mắt thì cái tỷ lệ thành công của nó là bao nhiêu phần trăm vậy ạ?
Nếu mình nói về phẫu thuật cườm đi, cái tỷ lệ mà bệnh nhân nhìn rõ hơn lúc trước là hình như tới 99% lần. Cái đó là mình nói về những người mà được bác sĩ chuyên khoa mắt có nhiều kinh nghiệm, hoặc là những bác sĩ mổ số lượng nhiều. Mình cũng nhấn mạnh là khi bệnh nhân mà gặp bác sĩ chuyên khoa mắt về mổ cườm đó, bệnh nhân cũng nên hỏi rằng là bác sĩ mổ những ca này một năm bao nhiêu. Có nhiều người thì họ số lượng họ mổ ít, thí dụ một năm họ mổ chỉ 100 ca, còn ngược lại có những người bác sĩ một năm mổ tới 1.000 ca, thì chắc mình nghĩ rằng những người mổ một năm 1.000 ca thì cái tai họ có thể hơi nhạy hơn những người mổ số ít hơn. Thành ra mình nói là tỷ lệ thành công rất 99%, nhưng mà lúc nào mình cũng bàn với bệnh nhân, dĩ nhiên phẫu thuật đâu có gì là 100% được. Mình nói là tỷ lệ mà bị nhiễm trùng làm con mắt mờ hơn lúc trước khi mổ và là vào khoảng 1/1000. Nhưng mà ngược lại, ví dụ bệnh nhân vào bệnh viện công mà gặp bác sĩ thực tập mổ thì cái câu nói chuyện đó nó hơi khác. Bác sĩ thực tập đa số sẽ nói với bệnh nhân rằng cái tỷ lệ trục trặc mà phải mổ lại có thể cao hơn là từ 2 tới 5%, với tỷ lệ con mắt không rõ hơn, thay vì 1/1000 có thể nó lên tới 1%.
Vậy nếu mà có trục trặc xảy ra khi mà phẫu thuật thì bệnh nhân phải điều trị hoặc là phải hành động như thế nào vậy bác sĩ?
Mình rất may mắn cái tỷ lệ trục trặc tương đối rất là ít. Cái trục trặc mà nguy hiểm nhất mà không trị được là nhiễm trùng. Thí dụ mình bị nhầm mắt thì gọi là nhầm mắt, là nhiễm trùng ngoài kết mạc đó, thì cái đó không nguy hiểm, đi bác sĩ gia đình cho nhỏ thuốc 1-2 tuần là hết. Nhưng mà khi mà nhiễm trùng sau phẫu thuật nó rất trầm trọng, bởi vì con vi trùng nó vào phía trong nhãn cầu, mà nếu trị không kịp hoặc là con vi trùng gọi tiếng Anh gọi là con vi trùng độc đó, thì có thể nguyên cái nhãn cầu sẽ bị hư hại và bị thậm chí bệnh nhân có thể bị mù hoàn toàn. Mình không phải chính mình, nhưng mà mình biết có những cái ca đó xảy ra rồi. Nếu mà lỡ bị nhiễm trùng thì rất tiếc là có nhiều ca không cứu vãn được, và có những ca nhiễm trùng nặng đến nỗi phải lấy con mắt bỏ đi. Nhưng mà phải nói lại trấn an với quý vị lớn tuổi đang nghe, cái tỷ lệ đó rất 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 là hiếm. Những cái trục trặc mà gọi là hơi nhẹ hơn sau khi phẫu thuật cườm, thí dụ như là thủy tinh thể đặt vào không đúng vị trí hoặc bị lệch đi, thì cái đó phải mổ lại. Bác sĩ sẽ gửi đi những bác sĩ kinh nghiệm hơn để chỉnh cái địa điểm của thủy tinh thể nhân tạo trở lại. Hoặc là thí dụ bác sĩ thực tập hoặc thiếu kinh nghiệm mà mổ quá lâu, cái giác mô phía trước mắt nó bị sưng, bị phù lên và nó không phục hồi, thì lúc đó mình phải mổ giác mô lại. Thành ra mổ lại cũng được, kết quả sẽ tốt hơn lúc chưa mổ lại. Nhưng mà rất tiếc rằng có rất nhiều ca nó vẫn không được mỹ mãn, có thể thị lực chỉ được 70% thôi thay vì được 100% nếu mà cái cuộc phẫu thuật lần đầu tiên không bị trục trặc gì hết.
Và câu hỏi trên cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng số 23. Bài phỏng vấn về bệnh cườm mắt và mọc mắt sẽ được đăng tải trên Facebook của SBS Việt ngữ trong nay mai. Quý vị nhớ chia sẻ cho những ai cần biết nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ Tư tuần sau.